25. Trong kinh Niết Bàn, Như Lai an trú trong ba pháp nào?
Cái chữ y nó như thế này, thành tựu được một đấng Như Lai vô thượng thì ba cái đức đó nó phải tác động hỗ tương mà không rời, không loại trừ một tất nhiên một cái đức nào ra được hết. Đó là đức pháp thân. Pháp thân tức là Phật này. Pháp thân Phật là chỉ có Phật. Một Phật đó là Phật pháp thân đó là cái gì? Là chữ Phật, thường thường ta dịch chữ Phật là giác. Mà cái pháp thân đây đó tức là chỉ cho cái tánh giác, mà cái tánh giác đó là tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới. À, mình nói tới đó thôi. Thế thì pháp thân Phật là cái gì? Là cái tánh giác, mà tánh giác đó là chân không. Chân không nghĩa là nó không là cái gì hết, mà nó là tất cả cung cấp trong cái vũ trụ, trong cái không gian, cái thời gian, cái vũ trụ mà ta đang sống này, không có chỗ nào không mà cái tánh giác nó không có. Tức là tánh giác chân không, tức là nó đồng với chân không, mà gọi là cái tánh chân không cung cấp không gian thời gian đó là cái tánh giác đó. Là tánh giác chân không. Tánh giác là chân không. Cái chân không là cái tánh không đó là cái chân giác, tức là cái đức pháp thân là cái đó. Do vậy cho nên cái pháp thân mà làm sao mà mình là phan hoại mà mất mát đi đâu được, nó hiện hữu và nó tồn tại khắp không gian vô tận, khắp thời gian vô cùng. Tất cả mọi sự vật hiện tượng đều là cái hiện tướng duyên sanh từ nơi cái pháp thân biến cái thức xứ đó mà nó duyên khởi ra. Do vậy cho nên tất cả hiện tượng và pháp đều là cái sản phẩm của pháp thân. Pháp thân là cái tổng thể để duyên sanh ra hiện tượng vạn vật. Thế vì là cái chữ pháp thân Phật tức là cái tánh giác chân không, tánh không chân. Cái đó nó thanh tịnh bản nhiên. Chứ cái chữ thanh tịnh bản nhiên đó là chỉ cho Phật đó, là pháp thân thật, thật là giác, không có phiền não vô minh. Cái tánh đó không bao giờ có cái chuyện đau khổ nào trong đó. Thì gọi đó là tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên. Hồi nào tới bây giờ nó vẫn không có phiền não vô minh, nó không có mọi nguyên nhân đau khổ, mà tánh đó nó châu biến pháp, pháp giới. Do vậy cho nên là khi nào mà có một động vật hữu tình như chúng ta mà sanh thì nó giống như đây. Bây giờ đây là không có cái gì hết, một cục mất. Mà bây giờ ta xét ra, ta để cho cái mắt thì ta xét nó mất ruột ra thì thế điều bây giờ đây là cái tánh không chân giác đó nó hiện ngay như ta để cái tay mà ta lấy cái lòng của đất nó xây ra, nó thành ra rồi. Ta lấy cái đất tới đâu là cái tánh giác chân không đó nó hòa nhập vào, nó len lỏi vào tới đó, không có vấn đề trước sau. Thế vì là thành một Phật đó mà, là thành ba cái đức: một là đức pháp thân, hai là cái đức bát nhã. Pháp thân chỉ cho cái tánh giác, chỉ có Phật. Bát nhã là pháp. Bát nhã là gì? Cái người mà quán chiếu hành thâm bát nhã ba la mật thời thì là chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không. Thế thì là bát nhã có nghĩa là phải nhìn vô vật hiện tượng qua cái tánh. Tất cả đều là biến, đều là y tha duyên duy thánh, duy thân trời. Người nào nhìn giả pháp bằng cái con mắt giác ngộ cảnh thức, thấy tất cả giả pháp đều là y tha duyên duy thánh thời, thì người đó tự nhiên nghĩa là tự mình quá giải được cái tâm chấp ngã, cái tâm thường kiếm, xa lời được là được thường kiếm, xa lời được là đoạn kiếm, trả lời được là các cái tánh khổ, khổ không. Mình không còn thấy giải pháp là không có gì nữa, mà mình thấy giải pháp là y tha duyên nhi sanh. Thành ra cái thứ hai là bát nhã. Bát nhã là chỉ cho cái tâm của Phạm Pháp là duyên sanh, là ý tha thọ. Từ cái nhận thức, cái giác ngộ của cái tánh của Pháp Thân Phật và sử dụng cái trí tuệ bát nhã ba la mật, nhận thức sự vật hiện tượng không có sai lầm, không có sai lầm, cho nên không có cái tiền não vô minh nó sinh khởi cho tác động, vì vậy mà không có nào khổ, nó thành ra cái đức giải thoát, tức là giới tạng pháp thân pháp giả giải thoát. Thành ra một Phật là thành tựu được ba cái đức đó, không có tất cái nào ra được hết, Phật có đủ ba đức đó. Do vậy cho nên trong niết bàn nó có pháp thân và bát nhã, trong bát nhã nó có pháp thân và nước bàn, và trong pháp thân nó có bát nhã niết bàn, mà cái đó là quyền chặt với nhau, trong cái này có cái kia, giống như là cái chữ y. Trong kinh nói rằng là trên cái trán của Phạm Thiên là có cái chữ y như vậy đó, chữ y đó là thiếu một nét nào đó ba cái dấu thần đó mà đứng khác đi đó không thành chữ y được, phải đứng như vậy đó, ngang hàng cũng không được, hàng dọc cũng không được, mà phải đứng đúng kiểu của nó như vậy thì mới thành chữ y được. Niết bàn của Phật cũng vậy, phải có pháp thân bát nhã và giải. Do vậy cho nên Phật niết bàn, nói bằng niết bàn chứ thì Phật không có mắt, vì niết bàn tức là pháp thân bát nhã. Mà pháp thân nó thì là thường trụ, chúng ta sẽ học phải pháp thân là phải là thường trụ. Do vậy cho nên là pháp thân nó thường trụ thì pháp thân cùng niết bàn không thể tách rời ra được, vậy thì niết bàn cũng thường trụ. Do vậy cho nên nói rằng Phật nhập niết bàn thì là Phật chẳng có chết chóc gì, chẳng có mất mát gì đâu. Người ta học cái này nè, để ý rằng phải học Phật, phải học rằng là Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ và niết bàn thường trụ. Hơi khó nghe nha, hơi khó nghe nhưng mà đều đọc kỹ tư duy là vẫn hiểu được.